Rồi tổ thứ năm á là tổ Đề Đa Ca. Đề Đa Ca thì cái vị tổ này là được ngài U Ba Cúc Đa truyền cho bài kệ là tâm tự bản lai tâm, bản tâm phi hữu pháp, hữu pháp hữu bản tâm, phi tâm phi bản pháp. Tức là tâm tự bản lai tâm, tức là tâm tự là xưa lai tâm, bản tâm phi hữu pháp thì cái bản tâm đó là chẳng có pháp. Hữu pháp hữu bản tâm là có pháp thì có bản tâm, còn phi tâm phi bản pháp tức là chẳng tâm thì chẳng bản pháp. Tức là nói rõ tâm, cái tâm mà từ xưa nay thì cái tâm đó là tâm không phải là mới có đây, tâm xưa nay của mình đó là tự có sẵn từ bao giờ, gọi tiếng là gọi là bản lai tâm. Còn cái tâm mà mới có thì đó là cái tâm mình quân tập. Thì tâm mới có quý vị biết tâm gì không? Là cái tâm buồn thương giận ghét của mình đó, đó là tâm mới có, không? Cái này là mới quân tập sau này, cho nên là cái gì mà gọi là thuận thì thương, còn nghịch thì ghét, đó là gọi là cái tâm mới có. Còn cái tâm bản lai, tâm xưa nay của mình đó, tâm thật đó thì nó sẵn có từ xưa. Thì cái bản tâm đó là chẳng có pháp, bản tâm đó là không có pháp này gì khác, vì chính nó là pháp rồi, cho nên gọi là nó là cái pháp gốc. Phật dạy đó, nó là cái bản pháp, là cái pháp gốc rồi, cho nên là không có riêng có pháp gì khác nữa. Rồi có pháp thì có bản tâm, khi mà mình nói là mình lập thành cái pháp, rồi có bản tâm đó, thì hai cái nó đối nhau. Tức là có pháp có bản tâm thì cái đó là cái đối đãi, còn chẳng tâm cũng chẳng bản pháp. Nếu mà mình dứt sạch được cái niệm về tâm thì cũng không có cái bản pháp. Cái nói tâm nói bản pháp là hai cái danh từ đối đãi. Khi mình lập thành tâm thì có pháp, cũng như lập thành pháp thì có tâm, hai cái đối đãi. Còn nếu mà người mà tỏ ngộ thật sự rồi á thì quên cái ý niệm đó, hai cái đó cũng đều là cái tướng đối thôi. Cho nên mà cái chỗ này á là đây là cái chỗ cuối cùng á là phải chứng nghiệm chứ còn không phải là lý luận, phải không? Cho nên nó là đến cái chỗ cuối cùng á là chẳng tâm cũng chẳng bản pháp thì sao lý luận, nghĩa là phải tự mình tâm chứng. Cho nên trong nhà thiền á thì mình nhấn mạnh cái chỗ thể nghiệm chứ còn không phải lý luận, mà lý luận suông mà theo cái chiều ngôn ngữ đó mà được. Cho nên có nhiều câu chuyện, thí dụ có vị tăng hỏi ngài thiền sư Triệu Châu đó, hỏi chứ người mà vượt qua càn khôn thì thế nào, cái người mà vượt qua khỏi càn khôn tức là trời đất thì thế nào. Nếu mà người về lý luận thì giải thích người mà vượt qua càn khôn là phải thế này thế kia thế nọ, phải không? Giải theo nghĩa là gọi là theo lý luận. Nhưng mà ngài Triệu Châu thì ngài đơn giản, ngài đáp rằng đợi có người thế ấy thì liền đáp cho ông. Tức là ông hỏi là cái người mà vượt qua càn khôn thì thế nào, thì ông phải đợi cái người mà vượt qua càn khôn đó sẽ đáp cho ông. Tức là ông cũng phải vượt qua càn khôn đó thì ông sẽ cảm nhận được. Còn ông bây giờ ông đang ngồi ở trong, tức là ông ở trong càn khôn mà ông hỏi chuyện ngoài càn khôn á thì có nói cho ông cũng không hiểu được. Phải không? Ông ở trong càn khôn à, bây giờ mà giải thích cái chuyện ngoài càn khôn thì cũng lý luận là cũng tưởng tượng thôi. Còn ông muốn biết thật á thì ông vượt qua khỏi càn khôn thì ông sẽ nhận được liền. Cho nên trong nhà thiền á thì không có lý luận nhiều, không có nghĩa là giải thích theo cái chữ nghĩa nhiều, mà muốn đánh thức mọi người đó phải thật sự công phu, thật sự mình chứng nghiệm. Đó là một cái ý nghĩa. Thì như vậy là đây là cái tới cái vị thứ năm là tổ Đề Đa Ca được truyền cho cái bài kệ đó.